viện điều dưỡng, anh không nghe sao? Không cần. Nhưng 5 phút sau, anh ra hành lang gọi lại. Qua lớp cửa kính, tôi thấy anh nói rất ít, phần lớn chỉ im lặng. Khi trở vào, vẻ mặt anh đã trở về bình thản. Ra giật lấy được thêm một đoạn. Giọng nữ nói, nêu chẩm chú quay lại rồi nhiễu kéo dài nuốt mất phần sau. Chiếc ghế dưới tay anh đổ ra sau. Tôi chưa từng nói tên anh trong cửa hàng kể từ lúc cuộn băng chạy. Ra giật cũng không. Vậy mà giọng nói từ 7 năm trước vừa gọi chính xác hai chữ ấy. Chầm chú cúi nhặt ghế, động tác chậm hơn bình thường. Bây giờ anh vẫn nói không liên quan sao? Tôi hỏi, anh nhìn cuộn băng đang quay, ánh mắt tối lại. Tôi chỉ biết một điều, người phụ nữ đó từng dùng đúng câu ấy trong một bức thư gửi tôi. Mẹ ơi, anh không trả lời. Ngoài cửa hàng, mưa vẫn rơi kín phố. Trong máy, đoạn băng chạy đến cuối, chỉ còn tiếng chuông báo xương vang ba nhịp rồi im bặt. Chúng tôi đã mở được chiếc vali, nhưng thay vì tìm thấy chủ nhân, chúng tôi nghe thấy nó gọi tên người đang đứng trước mặt tôi. Ra giật phục hồi được phần còn lại của cuộn băng đầu tiên lúc gần nửa đêm. Âm thanh vẫn đứt quãng, nhưng câu bị bỏ lửng đã có thêm đoạn cuối. Nếu chầm chú quay lại, hãy bảo thằng bé đừng tìm mẹ bằng những bản thông báo. Mẹ muốn nói với con bằng giọng của chính mình. Chầm chú ngồi bất động rất lâu. Sau đó anh nói, giọng nữ trong băng là mẹ tôi, cố làm gì? Anh kể mẹ từng là phát thanh viên ở Thanh Dữ. 10 năm trước, bà đột ngột rời khỏi nhà. Gia đình nói bà ra nước ngoài chữa bệnh, rồi 3 năm sau báo rằng bà đã qua đời. Chầm chú khi ấy đang học xa, chỉ nhận được một hộp đồ cá nhân và bức thư có câu, nếu con quay lại, không có giấy chứng nhận sao? Tôi hỏi, có bản sao? Tôi không có lý do để nghi ngờ. Bây giờ thì có. Tên,